Okay. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Just Another Rant, một podcast về hai con bạn thân nói chuyện sang. Trước khi mà mình giới thiệu thì mình cũng phải xin lỗi là tại vì nhà kế bên mình đang sửa nhà mấy hôm nay, cho nên các bạn sẽ nghe được background có tiếng kiểu như đập đồ này nọ. Rất là xin lỗi mà mình không thể nào mà nói với họ là đừng sửa nhà nữa, tôi đang thu podcast im lặng. Không, mình rất là xin lỗi. Nhưng mà ok, anyways, mình tên là Quỳnh.
Và mình là Mai. Và các bạn đã nghe Just Another Rant. Tập ngày hôm nay mình muốn nói về chuyện thị phi. Trước khi mà bắt đầu tập hôm nay thì mình cũng có một số content warning mà tụi mình sẽ để dưới phần description. Và tụi mình mong là các bạn sẽ đọc trước khi mà tiếp tục nghe. Tại vì dĩ nhiên rồi, tụi mình bây giờ đang có đến 60 mấy follower ở trên Insta, cho nên tụi mình phải có trách nhiệm, các bạn hiểu không? Bây giờ tụi mình nổi tiếng rồi, trời ơi. Nó khác, đúng rồi, đẳng cấp nó khác rồi. Rồi, bây giờ mình nói chuyện gì Quỳnh?
Hôm nay nói chuyện thị phi. Thật ra thị phi là một cái rất là phổ biến. Và cái văn hóa thị phi mình để ý thì mọi người đều kiểu như tham gia vào cái văn hóa này. Ví dụ mình nói chuyện như văn hóa giảm cân hoặc là văn hóa trường chuyên đi thì nó hơi niche hơn, nghĩa là phải có một cái nhóm người mà có thể gọi là sao ta, bị ảnh hưởng nhiều hơn so với nhóm khác. Nhưng mà cái chuyện thị phi thì tất cả mọi người đều tham gia hết. Well, có thể là không phải là tất cả, nhưng mà kiểu như đa số người trẻ thì sẽ có kiểu như hóng hớt thị phi này nọ trên mạng. Thì mình muốn nói đến chuyện này, mình nghĩ là nhiều người có thể relate được. Thì
mình nên bắt đầu với cái định nghĩa này ha. Mình nên bắt đầu với định nghĩa. Thì định nghĩa của thị phi á, nói chung là mình không có một ai mà viết sách về thị phi kêu định nghĩa như thế nào cả. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn vào Hán Việt á, thị nghĩa là đúng, là phi nghĩa là sai. Vậy ít nhất về mặt từ nguyên học thì thị phi là một cái câu chuyện gì đó, một cái mẫu tin gì đó mà nó chưa rõ đúng sai. Nhưng mà mọi người kiểu nói với nhau, bàn tán với nhau như một cái lời đồn để kiểu như là mua vui với nhau kiểu như vậy thôi. Và mình thấy cái cách hiểu này nó cũng khá là đúng với cái định nghĩa thị phi mà tụi mình thường xài, là những cái câu chuyện mà cũng không ai biết đúng hay sai, nhưng mà nói với nhau để cho vui. Nhưng mà thường á, nó không phải chỉ tốt đẹp như vậy đâu. Thường câu chuyện thị phi nó khá là đen tối hả? Nó có một cái mặt tiêu cực của nó là cái sự judgmental của nó rất là phán xét người khác là một, và thứ hai là thường là nói xấu sau lưng người khác. Thì phi chỉ là một cái cách nói, thường trong nhiều trường hợp thì phi chỉ là một cái cách nói Hán Việt hơn của nói xấu người khác thôi. Và tụi mình nghĩ đây là một câu chuyện mà mọi người có thể relate, và tụi mình cũng có thể relate cái chuyện này tại vì ngày xưa tụi mình thị phi rất là nhiều.
Đúng rồi.
Thật sự
kiểu như một người chín một người mười đó, chứ cũng không phải là kiểu như tâm thanh tịnh ăn chay niệm Phật đâu. Cho nên là hồi đó cũng không thị phi rồi. Sau này thì bớt đi, nhưng mà khi mà mình quay trở lại á, bọn mình đi chơi chung với lại nhóm bạn cũ á, thì bọn mình cũng là tâm lý hóng hớt thị phi này nọ, rất là vui vẻ nói chuyện vui vẻ với nhau. Và bọn mình và nhóm bạn của mình thì bond bằng cái chuyện là ô hôm nay có thị phi gì và thị phi chất lượng hay là không chất lượng. Về một cái rất là xấu hổ là hồi đó bọn mình gọi là cái thị phi mà bọn mình bàn á là thị phi chất lượng, là thị phi văn minh. Nhưng mà làm gì có cái chuyện là thị phi văn minh, nó chỉ là một cách để mà justify cái việc nói xấu người khác thôi. Tại vì mình nghĩ là tất cả bọn mình đều biết là cái chuyện đó là không nên làm, tại vì cái thị phi mình bàn là không có căn cứ, mình không nên làm chuyện đó. Nhưng mà kiểu như mình cần một cái lý do để mà mình có thể làm được việc đó mà không cảm thấy tội lỗi. Tại vì khi mà nói ra thì hơi ác, nhưng mà thị phi thì rất là vui. Mọi người nói chuyện với nhau là bài chuyện của người khác nữa, cho nên mình cảm thấy là mình không có liên hệ với chuyện này. Mình nói ra rất là vui. Nhưng mà mình để ý là sau này khi mà mình với Mai đi đi chơi riêng với nhau á, thì bọn mình lại không nói chuyện thị phi. Bọn mình nói những cái vấn đề khác, ba vấn đề xàm xí khác mà y chang như những cái các bạn nghe trên podcast này, là ở ngoài đời tụi mình nói chuyện với nhau như vậy. Nhưng mà khi mà đi chung với nhóm bạn cũ thì mình lại kiểu như Tâm lý hóng hớt, thì mình nghĩ là đó là cách để mà vào và để mà bọn mình bond, thì mình không có điểm chung về mặt kiểu như tư tưởng hoặc lý tưởng gì đó với cái nhóm bạn cũ cũng như là sở thích. Cần cái thị phi đó để mà kết nối với mọi người, và bởi vì thị phi là một câu chuyện của người khác mà, cho nên là cái tình bạn đó cũng cũng không có bền lâu, nó cũng nhạt nhạt đi rất là nhanh. Tại vì để mà mình nghĩ là để mà kết nối được với người khác, mình phải dám nói được câu chuyện của mình phải dám bàn đến chuyện của mình, thì cái kết nối đó nó mới gọi là thật hả, nó mới bền lâu được.
Nói chung là tao có vừa coi một cái TED Talk về cái chức năng của thị phi trong xã hội. Và thị phi nó có rất là nhiều chức năng. Mặc dù là khi mà mình nghe đến thị phi thì mình nghĩ sẽ chuyện xấu, nhưng mà từ cái thị phi khi mà mày nhìn kỹ, nó sẽ nói rất là nhiều về xã hội của mình. Khi mà nếu mà thị phi nó xấu á, là do xã hội của mình nó xấu. Rồi bây giờ tụi mình sẽ nói về bản thân của tụi mình ha. Tại vì cũng hơi podcast này là để chia sẻ những điều mà rất là personal mà. Thì nói chung là như mình đã nói rồi đó, là tụi mình cũng không hẳn là mê thị phi này nọ, nhưng mà có là nghe rồi từ nó quen này nọ, rồi mình cũng thành cái kiểu lấy nó thành cái personality trait của mình, và cũng không có tự hào gì với chuyện đó, thật sự rất là xấu hổ. Nhưng mà có một, nhưng mà từ từ khi mà tụi mình trưởng thành hơn á, bây giờ tụi mình phải nói là tụi mình không nhớ là cái lần cuối cùng mình thị phi là khi nào luôn.
Tự hào ghê. Chuyện này thì mình tự hào được nè.
Và nói chung là đến giờ tao không nhớ là lần cuối cùng tao nói xấu người khác là khi nào nữa. Phải
Đúng
ít
rồi.
nhất là phải cũng cũng 1-2 năm rồi đó. Kiểu như vậy. Và không phải là tụi mình đang nói là tụi mình tốt đẹp cái gì đâu. Tại vì các bạn nghe từ từ sẽ nghe thấy tụi mình sẽ rất là toxic này nọ. Nhưng mà tụi mình muốn chia sẻ, tại vì tụi mình cảm giác như là đây là chuyện không phải của riêng ai, kiểu ai cũng như vậy. Thì tụi mình có thể bắt đầu bằng chuyện cấp 3
Chỉ cấp 3
thôi.
thì ok, mày mày muốn kể chuyện đó hả?
Ừ. Thì các bạn
Ok,
biết là mình học trường Lương Phong ở Sài Gòn.
mày
Thì chắc là mọi người cũng biết một nhân vật này, đó là bạn Phạm Tường Lan Thy. Ở đó học chung trường với mình. Và tụi mình, bạn Lan Thy lớn hơn tụi mình có 2 tuổi thôi. Mình gọi là
chị
chị
thôi.
đó. Ừ, gọi là chị đó. Là lớn hơn mình 2 tuổi thôi. Cho nên là tụi hồi đó lúc mà mình vô lớp 10 là học chung trường. Và đi gặp này nọ cũng cũng hay thấy. Thì trước khi mà có những cái scandal này nọ, mà lùm xùm này nọ của mọi người, mà đến giờ vẫn còn nhai đi nhai lại, thì để có một cái scandal nhỏ ở trong nội bộ trường là bạn, là chị ấy thi môn toán gì đó mà điểm không được cao, nhưng mà được cộng điểm này nọ lên cho nên điểm bình thường. Và tụi mình nghe không hết từ những bạn chơi bóng rổ, xong truyền qua tụi mình, rồi cái xong tụi mình đi ăn sáng, cái xong ngồi nói trời đủ thứ thậm tệ về những người, về chị này. Và chị đó ngồi đây ngay đằng sau tụi mình. Ngồi ăn sáng. Mà làm sao mà nuốt trôi được. Và kiểu như là kiểu như bây giờ hả, thì nói là thôi chuyện ngày xưa này nọ, nhưng mà thực sự đó là rất là sâu sắc này nọ, là nó không phải là một cái khoảng cách mà tụi mình tự hào. Và đó chỉ là cái mở đầu thôi cho cái câu chuyện của Lan Thy. Thì khi mà nói chung là cái câu chuyện của Lan Thy rất là dài, mọi người, rất là dài. Cho nên là podcast này không phải là cái podcast kiểu kiểu như là để defend Lan Thy này nọ, nhưng mà mọi người phải có một cái mà tụi mình thấy thật sự rất là kinh dị luôn, là đến bây giờ mọi người vẫn chửi Lan Thy này nọ rất là nhiều, thật sự là rất là ác, và rất là kinh khủng luôn. Hôm trước mình có lên TikTok coi có một cái trend là trend giả bộ làm Lan Thy. Có một cái hashtag là Phạm Tường Lan Thy rồi Lan Thy này nọ, và những bạn Gen Z này nọ rất là nhỏ tuổi thôi. Và lên TikTok, làm TikTok để chửi Lan Thy này nọ, và mình thấy rất là kinh khủng. Là chỉ do, là tụi và tụi mình quy cái chuyện này là do cái văn hóa thị phi. Có thể là bạn sẽ không đồng tình, làm sao mà thị phi mà làm đến nỗi như vậy, chỉ là một cái mức nào đó thôi như vậy, nhưng mà tụi mình nghĩ là nó đóng vai trò rất là lớn trong cái chuyện này. Thì
Nếu mà để mà giải thích cái chuyện Lan Thi, nếu mà mọi người không biết á, thì nói ngắn gọn lại là chị này nổi tiếng, xinh đẹp, nhà giàu, chắc là nhà giàu không biết nữa, chắc là kiểu nhà có tiền hả. Thì nhưng mà xui cái là có thể là điểm ở trong trường không được đẹp lắm. Rồi chị này có tham gia nghiên cứu khoa học chung với một anh, và mọi người sau này khi mà lúc mà bóc phốt chị này ra thì mọi người bảo là Chị này kiểu ăn cắp chất xám của anh này, kiểu ăn cắp đề tài của anh này để làm một cái đề tài riêng của mình, sau này khi mà hai người tách ra không làm chung đề tài nữa, chị này làm một cái đề tài riêng, mọi người bảo là cái đề tài đó là của anh này mà em chỉ ăn cắp rồi. Rất là tiếc là anh này bị bệnh cho nên anh này mất năm lớp 12, và lúc mà bóc phốt chị này ra thì mọi người, rất là nhiều người nói là ơi do chị này ăn cắp chất xám cho nên anh này kiểu phải lao lực làm cái đề tài mới này nọ, cho nên là mới kiểu như mới mất mới, mọi người nói là chị này bức bức tử anh này rồi, rất là thậm tệ. Lúc mà chị này nổi lên một phần nữa cũng là do có tham gia cái gì ta, Olympia, đường lên đỉnh Olympia, thì cái bức hình mà chụp chị ấy ở trong hậu trường mà cái trang web chính thức đăng lên á thì nhìn rất là xinh, mọi người bảo là ô hot girl này nọ rất là xinh, rồi mọi người lại moi ra ô chị này là hot girl ống nghiệm trong ngoặc kép hồi đó, thì nổi cái chuyện mà hot girl ống nghiệm thôi là đã tại sao ta là đã là vấn đề rồi, là đã problematic rồi. Nhưng mà chị đã nổi lên Olympia, và từ cái chuyện đó khi mà bóc phốt ra nó nổ ra rất là nhiều cái tranh cãi. Sau này khi mà điểm chị này thi đại học mọi người rồi lôi điểm ra thì điểm cũng không không cao nữa, tại vì người ta đâu có cần phải đi vào đại học đó, người ta đi du học mà, cho nên là điểm không cao, mọi người bóc phốt ra rồi nói là hồi đó chị này thi Olympic về sử này đã huy chương vàng, nhưng mà tại sao lúc mà thi đại học điểm lại như thế này, dưới trung bình này nữa, thì mọi người lại moi ra cái chuyện đó và nói là hồi đó chị này thi thi sử Olympic thì là kiểu phao bài này nọ, rồi lôi cả hiệu phó của trường vô tùm lum hết trơn á. Thì và những tất cả những cái chuyện này nó không có căn cứ, nó chỉ nổ ra chị nổ ra là do mọi người đồn đại trên mạng, và có một nghĩ hình như là đầu tiên là nổ ra từ một cái anh mà hồi đó học Trần Đại Nghĩa và sau này đi du học Singapore, anh này viết một cái bài viết kiểu như bóc phốt chị mày, và nói là nguồn tin của anh này là từ hai người học ở chung trường Lê Hồng Phong và thân cận, kiểu như nguồn tin uy tín, nhưng mà chỉ một câu đó thôi thì không chứng minh được là có uy tín hay không, và nói thật ra chỉ là một cái gossip, một cái chuyện thị phi, một cái drama mọi người bàn tới bàn lui, và chị này là đối tượng để mọi người bay vào chỉ trích.
Ừ, thì nói chung là bây giờ sẽ rất là nhục luôn á, là mình là trong cái thành phần anti Lan Thi, thành phần chửi Lan Thi. Mình đã từng là thành phần kiểu như là đòi công bằng cho gia đình rồi gì đó
Ủa vậy
của
hả?
Khôi bla bla. Thì đó là như vậy, là ngày xưa lúc mà Lan Thi nổ ra mình cũng chả biết là chuyện gì đâu, mình chết trời ơi drama mọi người vô hóng drama, trời ơi hóng kìa, đặt dép vô ngồi này nọ rồi thấy mọi người chửi xong mình chửi theo thôi chứ mình cũng chả biết cái gì trơn á.
Ủa vậy hồi đó mày có chửi hả?
Có
Hồi đó tao chạy theo, tao kiểu như tâm lý không có, chỉ là nghe thôi. Với lại nhưng mà cái đỉnh điểm của tao là kiểu như có một cái group riêng ở trong Lê Hồng Phong á, mà để mà mọi người khi lúc cái bài đó nổ ra mọi người kiểu như có một cái discussion defend hay là kiểu như mắng chửi chị này á, thì cái group đó là group kín và có một đứa trong lớp mình ở trong cái group kín đó, xong tao mới nói ê mày add tao vô cái group đó, tao muốn vô tao coi cái thị phi này như thế nào. Đó là cái kiểu như cái đỉnh điểm của mình, là kiểu như phải cố gắng phải vô được cái group này để mà xem cái chuyện thị phi nội bộ nó kiểu vậy.
Và nói chung là cái chuyện mà mình bàn về vấn đề xã hội này nọ nó không phải là điều xấu, nhưng mà mọi người phải thành thật bản thân, thì cái này mọi người không có quan tâm gì với vấn đề xã hội cả, mọi người chỉ muốn đè chết một người thôi chứ không có làm gì cả, và hồi đó thật cũng vậy thôi, thực sự là nói là kiểu nói là ô trời ơi một con người xấu xa như vậy không để cho sống nữa này nọ, nhưng thực ra đó chỉ là giả trân thôi, thực ra ta chỉ là kiểu ganh ghét này nọ vô chửi này nọ cho vui miệng thôi. Thì cái chuyện này mình không tự hào nha, nhưng mà mọi người nghe mọi người thấy sự độc ác của mình. Lời đó chị Lan Thi về trường hồi lúc đó mình mới lớp 11 thôi, đầu lớp 11, chưa lên lớp 11 nữa, cái xong mình đứng từ hàng lên bên kia với mấy bạn của mình á, cái mình nói là Ủa chứ phải đi học du học Nhật hả? Hay là người ta khám não thấy không có não xong gửi về? Và dĩ nhiên là Lan Thư em sẽ mà nghe được cái bên hàng Lan như vậy. Nhưng mà đó là ví dụ của việc tụi mình kiểu như là bắt nạt Lan Thư ngay trong trường và
Wow,
tụi
vậy
mình
hả?
cười này nọ rồi nhớ nào nữa ta, nói chung là mình nói chung là cũng rất là cringy mọi người. Rồi sau này á, thì cái chuyện đó đúng một lúc nào đó kiểu mình thấy nó quá xa rồi, nhưng mà nó rất là khó để nhìn nhận với bản thân là cái chuyện này mình làm vì cái mục tiêu gì. Sự thật đến bây giờ á, là tao không có một cái bằng chứng nào để chứng minh như là cái gì có căn cứ cả, không có một bằng chứng gì có căn cứ cả. Và hầu hết những cái sự thật mà được bày ra này nọ là về phía Lan Thi. Nếu mà mày nhìn một cách không thiên vị thì hầu hết mọi thứ đều là xuyên tạc này nọ.
Ừ, mình
Nhưng mà
không có
đối diện
kiểu
với chuyện đó thì sẽ rất là nó rất là tổn thương đối với cái tôi của mình. Tại vì
như
làm sao mà mình có thể kiểu như là, tại vì nếu mà ta chấp nhận chuyện đó thì mình mới là người sai đúng không?
đúng rồi, là mình mới là người đi bắt nạt người khác.
Và không ai muốn mình như vậy cả. Cho nên mình mới nói
Cái
là mình mới kiểu như là cố gắng không nhìn vào những cái bằng chứng đó và cố gắng là tiếp tục chửi này nọ. Và nói chung là như vậy. Và mình nghĩ
Tại
là
vì
cái sự độc ác á, nó thường khi mà bạn nói cái vui trong cái chuyện mà bắt nạt Lan Thi á, là bạn được đóng vai như là một người bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ công lý, bảo vệ sự trong sạch này nọ, đủ thứ. Đó là cái vui của nó. Và cái vui nữa là bạn bạn biến Lan Thi thành một cái, không phải một con người nữa, mà thành một cái câu chuyện, là một cái hình ảnh mà hoàn toàn như bạn tưởng tượng ra, với rất là nhiều vu khống này nọ, và để oppose cái chuyện mà mình là anh hùng chính nghĩa và bà phù thủy, mụ phù thủy Simla này nọ. Cái vui là như vậy. Nhưng mà khi mà
Đúng
bạn nhìn vô những cái bằng chứng này nọ thì nó
rồi.
không còn vui nữa. Và cảm giác như là cái là thật sự là nó ngược lại. Và kiểu như mình nhìn, nếu mà mình nhìn những cái chuyện đó và thừa nhận với bản thân mình á, là mình đang bắt nạt người khác á, nó rất là nhục luôn á, nó rất là đáng xấu hổ và không ai muốn cảm giác như vậy cả.
Và nếu mà nói chi tiết đi, từ cái phốt nhỏ ở trong Lê Hồng Phong là cái điểm toán thấp đó, mình đã thấy là đã có một vấn đề rồi. Tại vì đó là mình có thể thấy được là học sinh Lê Hồng Phong cho phép bản thân mình đánh giá người khác dựa vào điểm. Và chuyện điểm toán thấp tầng yếu không có chuyện gì đáng xấu hổ hết trơn. Điểm toán thấp là chuyện bình thường, học cái trường này điểm toán thấp là bình thường thôi. Tại vì lúc mà tụi mình chỉ trích chị này đi, điểm toán của tụi mình cũng đâu có cao đâu, đúng không? Học toán kiểu như dập lên dập xuống cực thấy mồ. Cho nên là cái chuyện mà nổi cái chuyện mà điểm số thôi mà mọi người nghĩ là mà có thể đem ra để mà chỉ trích một con người á, là chuyện sai. Và mình đã nói chuyện này trong cái tập trước về trường chuyên rồi, nhưng mà mình có thể thấy là cái này thật ra không chỉ là liên quan đến chuyện học tập của mình, mà nó còn liên quan đến kiểu như vấn đề kiểu như đạo đức nữa. Nó ảnh hưởng đến là bản thân mình cho phép mình làm điều gì cho dù điều đó có sai. Một vấn đề khác nữa là chuyện một cái luận điểm lớn trong cái chuyện mà mọi người chửi chị này thì là chuyện chị này có ăn cắp chất xám của anh này hay không. Thì mọi người đại diện chính nghĩa đúng không, là nói là trời ơi, kiểu như ăn cắp chất xám, ăn cắp bản quyền này nọ là không tốt rồi, nói chửi người ta. Nhưng mà thật ra những người mà mắng chửi không có quan tâm đến cái gọi là bản quyền chất xám, cái bản quyền trí tuệ của người ta. Tại vì nếu mọi người thật sự quan tâm đến chuyện mà bản quyền trí tuệ thì mọi người đi học sẽ không photo sách, sẽ không photo mấy cái tài liệu tùm lum tùm la hết. Tại vì đó chính là chất xám của người viết sách. Và việc bạn mua sách chính là bạn ủng hộ cho cái việc mà cho trí tuệ của họ, cho những công sức mà họ bỏ ra khi viết một cuốn sách. Cho nên là nếu như bạn thật sự quan tâm đến chất xám hay nợ của anh đó có bị đánh cắp hay không, bạn sẽ không hành động như vậy. Bạn mắng chửi chị này về cái chuyện đó chỉ là để gọi là khỏa lấp cái sự tự ti của mình thôi. Tại vì bạn cần một cái gì đó để mà mình cảm thấy mình superior hơn so với chị này. Cho nên là cái việc mà bạn nghĩ là chị này là người ăn cắp chất xám thì sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, mặc dù là bạn sẽ không nhận ra được cái điều đó. Cái đó là kiểu như subconsciously thôi, là cái bản năng của con người là như vậy, là mình muốn tốt hơn cái đối tượng mà mình đang chỉ trích. Cho nên là cái chuyện bản quyền chất xám đó là trở thành một cái luận điểm lớn. Một cái nữa là mọi người đem cái việc cái anh này mất ra để mà bàn tán, nói này nói nọ, mình thấy là rất là không tôn trọng người đã mất và không tôn trọng gia đình của anh này. Tại vì gia đình đã không muốn nói chuyện này rồi, gia đình không muốn nhắc đến, có nghĩa là mình không được quyền nói, tại vì đó là mạng sống của người khác và gia đình của họ đã lên tiếng là không muốn nói đến rồi. Mọi người mang ra để mà dùng cái hình ảnh của anh này, dùng cái mạng sống của anh này để mà trở thành một câu chuyện, để mà trở thành một cái luận điểm, để mọi người mang đi chửi mắng một người khác nữa, trong khi chuyện nó không có căn cứ, là một vấn đề rất lớn về cái vấn đề mà về mặt đạo đức á. Nó làm cho mình thấy là bản năng của con người thật sự rất là ác. Cái sự ác của con người nó mình nghĩ là rất đáng sợ luôn. Và khi mà chuyện này nổ ra, chị Lan Thi chỉ mới 17-18 tuổi. Và nói 17-18 tuổi là lớn á, nhưng mà bây giờ 21 tuổi là nghĩ lại cái thời 17-18 tuổi á, là con nít chứ gì nữa. Rồi còn rất nhỏ, cái sự trưởng thành nó vẫn chưa có, vẫn chưa có cái sự va chạm ở ngoài đời. Chưa kể cái môi trường ở trong trường cấp 3 này nọ, nó rất là bảo bọc mình trong cái bong bóng. Thường là chỉ là liên quan đến kiểu thành tích này nọ, rồi đi học trễ hay là đi học không trễ này nọ thì thôi, chứ nó không cho mình thấy được là con người ở ngoài là như thế nào, và cái nuance của con người nó thật ra là như thế nào, cái bản chất của con người đó. Chuyện đó mình chưa thấy được, và lúc đó mình mới 18 tuổi thôi, rất nhỏ, phải chịu được những cái sự đả kích này. Và khi mà lên tiếng giải thích thì mọi người lại không lắng nghe, mọi người bảo đây là chờ bằng chứng không thuyết phục, nhưng mà thật ra là do mọi người chỉ muốn nghe những cái mà họ muốn nghe thôi.
Tôi nghĩ là trong cái vụ việc này, cái sự mà gọi là ganh ghét, envy chứ không phải là jealousy, nó rất là quan trọng và nó rất là dễ thấy, nhưng mà rất là khó nói ra. Tại vì rất là dễ thấy mà rất là khó nói ra, tại vì khi mà mày nói envy á, nó có mày nói sự ganh ghét á, là nó ngầm nói là mày đang inferior cho cái người đó, cho nên mày mới ganh ghét như vậy. Và nó rất là khó, tại vì khi mà mày nói cái chuyện đó ra rồi, nó có một cái ý nghĩa rất là xấu về bản thân mình, và không ai muốn nghĩ với bản thân mình là xấu cả. Để làm rõ cái này á, thì mọi người tưởng tượng nếu mà Lan Thi á xấu, nếu Lan Thi không có danh tiếng, nếu Lan Thi là con trai sẽ không có chuyện này hoàn toàn, hoặc là có, kiểu như mọi người sẽ kiểu như là cái dịp loạn á, sẽ rất là nhanh thôi. Mọi người sẽ kiểu đây là bằng chứng là như vậy, mọi người đừng xuyên tạc anh này như vậy. Nhưng mà không, Lan Thi là con gái, Lan Thi xinh, Lan Thi có danh tiếng, kiểu có thành tích này nọ. Và mọi người, nói chung là hồi đó tao cũng vậy, nói chung tao nói như vậy không phải là tao đang cách ly tao ra khỏi mọi người, tại vì tao đã từng trong cái đám đó. Thực ra là chúng ta mới đúng, nhưng mà tao sẽ nói là tao. Thì ngày xưa là tao, cái sự ganh ghét á, nó rất là một cái gì đó nó ở trong cái tiềm thức của mình, cho nên mình không có ý thức được chuyện đó rõ ràng. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại á, thì hồi đó là ganh ghét cái gì nữa, kiểu như là một con người bạn ấy xinh nè, bạn ấy có thành tích nè, bạn ấy có được học bổng này nọ, được có danh tiếng nữa, trong khi có vẻ như là những cái chuyện bạn ở đó làm mình cũng làm được vậy, chỉ cần là khả năng đó là cái mình nói với bản thân mình thôi nha. Mình cũng làm được vậy. Tại sao mình không được cái đó, tại sao mình không được như vậy, tại sao mình không được cái đó, lẽ ra mình cũng, nếu mà nó được mình cũng phải được chứ. Tại sao mình lại không được, cho nên nếu mà mình không được rồi nó cũng không được, nó cũng không nên có cái đó, mình phải làm sao để đem nó xuống, kiểu như vậy. Thì đó là cái logic của envy. Mình sẽ để link một số cái tài liệu cho các bạn ở dưới, và mong các bạn sẽ check out về cái hiện tượng này. Thì nó làm tôi nhớ đến Marie Antoinette, hoàng hậu Pháp. Thì lúc mà khởi nghĩa cách mạng Pháp xảy ra, thì trước cái cuộc cách mạng đó là mọi người đã gọi là thị phi về hoàng hậu rồi, là mọi người làm có những cái cuốn sách gọi là Liban, và trong đó nó sẽ có những cái hình ảnh khiêu dâm, nó giống như là cái phiên bản nếu như là porn nhưng mà của ngày xưa vậy. Thì trong đó sẽ vẽ hoàng hậu kiểu như là quan hệ với tất cả mọi người trong lâu đài, trong cung đình, và kiểu như manipulate tất cả mọi người bằng cái sự dâm dục của mình như vậy. Và khi mà lúc mà Marie Antoinette mà sắp lên dàn sự chém rồi á, thì cái hình ảnh con người đó nó không còn là cái hình ảnh con người nữa, mà là một cái con quái vật song tính và quan hệ với tất cả mọi người, và Và rất là dâm dục này nọ. Và lúc mà bạn bị bắt á, thì người ta, cái đám đông phải làm sao để thuyết phục bản thân mình là cái người phụ nữ này xứng đáng cái chuyện đó, xứng đáng cái chuyện tất cả những cái độc ác này nọ lên một người phụ nữ này. Thì họ đến, thì chuyện này hoàn toàn rất là dễ. Thứ nhất là đã có bao nhiêu những cái thị phi về cái chuyện người phụ nữ này, và có những cái cuốn sách dâm đảng như vậy về người phụ nữ này, để cái hình ảnh của người phụ nữ này đã không còn nữa rồi, mà thay vào đó là một hình ảnh dâm đảng như vậy, một người phụ nữ hoàn toàn hư cấu. Trong lúc mà bà bị bắt á, thì người ta chuốc rượu cho con trai của bà về để bắt, để dụ làm sao để khai ra là bà ấy đã loạn luân với con của mình như vậy, và trong gia đình này nọ, là làm sao để hủy hoại cái hình ảnh của một con người bây giờ là một con quái vật dâm đảng và loạn luân với con của mình như vậy, và việc xử xử chém người này, việc giết người này là hoàn toàn hợp lý, là công lý, justice serve, kiểu như vậy. Và mình thấy cái chuyện này rất là giống với Lan Thi, kiểu như là mọi người phải, cái hình ảnh Lan Thi mà bây giờ mọi người có, nó không phải là một con người nữa, nó là một nhân vật mà chúng ta đã tự tạo ra, là nó không còn là một cô gái nữa, mà là một người cơ hội ngủ với thầy cô này nọ để đạt được
Gì vậy?
mục đích này
Ngủ cái
nọ,
gì?
này nọ, một con người rất là dâm dục này nọ, và một con người xảo xảo quyệt, giả tạo, trước mặt thì cười nhưng mà đằng sau thì chuẩn bị kế hoạch để giết người không dao này nọ. Mọi người nghĩ đi, cái đó làm sao mà có thiệt được, làm sao mà có, mọi người nhìn là nhìn lại một cách gọi là không có prejudice này nọ, thì mọi người làm sao mà cái chuyện đó nó có thật được, và không có bằng chứng nào chuyện đó cả. Nhưng mà mọi người vẫn nói như là chuyện đó là có giấy tờ hoàn toàn. Và khi mà Lan Thi bị chửi thì cái hình ảnh mà một cô gái á, nó không còn nữa. Mọi người nghe cái gì? Ống nghiệm. Mọi người nghe cái gì? Ngủ với thầy hiệu hiệu phó. Mọi người nghe cái gì? Giết người không dao, rồi thủ đoạn này nọ rất là kinh dị này nọ. Và đó chỉ là cái cách đó mà mọi người để cho cái đám đông nó biện minh cho cái sự độc ác của nó. Tại vì, và một cái mà mình phải nói nữa là cái tâm lý thị phi và đám đông. Tại vì khi mà bạn là đám đông á, bạn vô danh. Đám đông là ai? Không có tên. Đám đông chỉ là đám đông thôi. Và khi mà bạn tham gia vào đám đông á, bạn chỉ là tham gia là một kiểu 0,1% trong đám đông thôi. Nên bạn cảm giác như mình không có cái trách nhiệm gì trong đây cả. Bạn không cần quan tâm về đạo đức. Bạn chỉ cần tham gia theo như vậy thôi. Và đó là lý do mà mình cảm giác như là nó dẫn đến cái sự xấu xa của cái chuyện này. Và đến bây giờ đây là một cái chuyện mà mình nhìn vào, mình thấy là tất cả những gì mà mình sợ nhất ở con người và nó tập trung vào một câu chuyện.
Và mình thấy là kiểu như sao ta, mỗi năm á mọi người đều 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 moi lại, giống như là phải moi lại cho mọi người nhớ để mọi người đừng có quên cái chuyện Lan Thi này, là cái chị này làm sai này nọ, không có thể được, không có được tẩy trắng như chị này cái kiểu. Nhưng mà mọi người không nghĩ là bản thân họ, kiểu như bản thân cái người mà share lại những bài này á, thật ra là không quan tâm đến đạo đức. Người ta chỉ muốn có một câu chuyện để mà bàn tán ra vào thôi, và muốn có một cái target để mà tấn công thôi, và target đó chính là Lan Thi. Và mọi người không nhìn ra được là thật ra câu chuyện này, sau câu chuyện này, người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Lan Thi, và chị này là một con người bình thường thôi, không có phải là không phải là cái gì mà ghê gớm cả, để mà mọi người có quyền chỉ trích chị này như vậy. Và ngay cả khi mà chị này là một người gì đó ghê gớm hết, mọi người cũng không có quyền làm như vậy, tại vì không có căn cứ. Một cái nữa là nói về chuyện nghiên cứu khoa học á, thì nghe tên rất là oách đúng không, rất là ngầu, nghiên cứu kiểu, nhưng mà thật ra nó rất là xà. Hồi đó trong lớp mình cũng có người làm, thì thấy các bạn làm cũng rất là đam mê cực khổ này nọ, nhưng mà những cái đề tài này nó khá là xà. Mà để mà đạt được cái mức độ mà có funding này nọ và thực thi kiểu như có thể capitalize trên cái đề tài này á, vậy là phải kiểu như đến cái vòng về quốc tế hay gì đó, kiểu phải rầm rộ như vậy. Nhưng mà cái mà đang tham gia chỉ là vòng thành phố thôi, rồi cái chuyện mà tham gia nghiên cứu khoa học á, nó không nói lên được ở trên lớp là bạn có học giỏi hay không, nó chỉ là một cái cuộc thi ngoài luồng thôi, và nó cũng rất là, nó hơi bị nhảm nhí. Sau đó giống như là chỉ là tạo ra để mà khuyến khích các em tìm hiểu này nọ thôi, chứ mà gọi là nghiên cứu khoa học thật á, sau này mình lên đại học rồi mình được tiếp xúc với cái chuyện mà nghiên cứu khoa học thật á, thì nó khác rất là nhiều so với cái việc mà làm đề tài nghiên cứu học hồi cấp 3, và nghĩa là khi mà mình tham gia nghiên cứu học thì mỗi người một việc mà, đúng không? Kể mỗi người có một cái sở trường riêng của mình thì mình làm tốt công việc của mình thôi, chứ không hẳn là như chị Lan Thi là bị nói là kiểu như không làm gì hết nhưng mà được hưởng lợi, anh này làm hết, chị này chỉ cần lên thuyết trình thôi, kiểu vậy. Thì ai biết được đó là sở trường của người ta mà, cái người trong cuộc chia việc như thế nào là chuyện của người ta, mình đâu có quyền nói được. Cho nên nghĩa là chắc là cái chuyện mà cái lỗi hả, cái lỗi lớn nhất của Lan thì chắc là do làm màu thôi, kiểu như lên TV này nọ, nhận phỏng vấn rồi nói mình biết cái này mình biết cái kia, nhưng mà kiểu như thật ra thì cái đó cũng bình thường thôi, tâm lý hơn mọi người mười mấy tuổi cấp ba, ai mà không muốn mình kiểu có một cái gì đó được mọi người ngưỡng mộ, thì muốn muốn mọi người ngưỡng mộ, vì cái tâm lý mà muốn mọi được muốn được ngưỡng mộ, cho nên những người mà vào mắng chửi Lan Thi cũng là như vậy thôi, cũng là muốn mọi người ngưỡng mộ, tại vì mình là người đang đại diện cho công lý, mình đang dẹp loạn cái con này đó, chỉ vậy thôi, đều là tương tự như nhau nhưng mà là hai hai phe khác nhau hả, nhưng về cốt lõi đều giống nhau thôi.
Nói chung là cái chuyện này rất là dài và là không thể nào nói được đầy đủ nào cả. Nếu mình muốn nói được phải kiểu như là làm một cái bộ phim luôn á. Nhưng mà cái mà mình nghĩ mọi người có thể đồng ý là cái chuyện mà mọi người làm xa như vậy á, đến cái mức đó thật sự là nó rất là sai luôn á. Tôi nghĩ là mọi người có thể đồng ý chuyện đó. Thứ hai á, là mọi người có nhận ra được ở bên trong mình á, cái chuyện này á, nó xuất phát từ cái gì không? Có phải là do sự gọi là mọi người quan tâm về kiểu như là bản quyền rồi chất xám này đó không? Hay là mọi người chỉ là muốn tham gia vào văn hóa thị phi mà muốn kiểu như là đang ganh ghét một người nào đó, mà kiểu như là đang có một cái sự ghét rất là nặng với một người đó mà muốn đem người đó xuống thôi. Mình nghĩ là như vậy, tại vì ngày xưa mình y chang như vậy. Và mình nghĩ là rất là nhiều người là như vậy. Và mình có một cái video rất là hay ở dưới, mình sẽ để ở dưới tên là MV của Nelly, thì mình sẽ để ở dưới mà mọi người có thể coi. Thì nói chung là tụi mình bàn cái chuyện này để thấy cái gì là cái thị phi á, nó nếu mình nói là nó xấu thì có vẻ như là mọi người sẽ nói là ô nó vui mà, nhiều khi cũng không có hại này nọ, nhưng mà không có mình có thể đồng ý là kiểu hầu hết mọi thời gian mọi lúc thì nó không tốt như vậy, và cái thị phi nó cổ xúy ra tâm lý á, là mình có quyền phán xét người khác, và cái tâm lý thứ hai á, là mình có quyền coi người khác như một câu chuyện để mình giải trí này nọ, và cái chuyện này lại thấy rất là rõ trong cái vụ Chris Vu.
Đúng rồi, đúng rồi. À, nếu mà mọi người, chắc là tất cả mọi người đều biết cái vụ Chris Wu này là ông này là kiểu người nổi tiếng gì đó bên Trung Quốc, lừa tình hả, rồi gả các em này nọ để ngủ với ổng, và các em nhỏ này thì cũng chỉ là một số người kiểu như dưới vị thành niên, hình như là nhỏ nhất á, là 12 tuổi á, hay là 13 tuổi gì đó, lúc mà bên phía cảnh sát Trung Quốc nói ra là như vậy. Và lúc mà cái vụ này vừa mới nổ ra là do một cái em 19 tuổi, bóc phốt anh này ở trên trên mạng xã hội, thì trong cái bài phốt của anh này á, thì em đó trong bài phốt của em này á, thì em đó nói là em đó có bằng chứng để mà anh này phải ngồi tù. Thì những cái comment phía dưới của trên các page giải trí á, thì đều là mọi người bảo ô vô hóng hớt drama rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày tàn của anh này rồi, gì ta, chỗ sao ấp giờ này làm ở ấp ấp drama giờ hành chính, hoặc là cũng có một kiểu như về mặt kiểu fan á, không có lý trí thì lại nói là để đổ lỗi cho nạn nhân. Thì sau đó cái chuyện nó nổ ra càng dài thì càng nhiều bằng chứng kiểu như bất lợi cho anh này, càng nhiều bằng chứng để mà chứng thực cái chuyện là anh này thật sự là một người đạo đức thối nát. Thì mọi người bảo là ơ nhưng mà tại sao lại chưa có tung video hiếp dâm, hoặc là không có đăng bản ghi âm này nọ, kêu em này phải đăng lên thì mọi người mới tin như vậy. Thì cái đó nó rất là toxic và nó rất là sai, mọi người không có cái sự đồng cảm đối với nạn nhân, là cái chuyện mọi người cái tâm lý chỉ là muốn hóng hớt cái drama, muốn xem coi là cái anh này bị hạ bệ như thế nào thôi, mọi người không nghĩ rằng nạn nhân của anh này là người thật và người ta rất nhỏ tuổi, và cái chuyện mà thẩm định nè, rồi hoặc là cái quá trình của nạn nhân và bị hiếp dâm và cái quá trình kiểu như ra tòa kiện tụng này nọ, nó rất là kinh khủng đối với nạn nhân. Mọi người lại không có sự đồng cảm đó, mọi người chỉ muốn một câu chuyện để mọi người bàn tán thôi, để mọi người chỉ xem là một cái drama thôi, mọi người chỉ muốn vào hóng hớt và kiểu như là kiểu như make fun hả, make fun of anh, kiểu như là chọc anh này, gọi gọi biệt danh này nọ thôi, tại vì mọi người ghét anh này và mọi người hoàn toàn có quyền ghét anh này, nhưng mà cái sự ghét đó nó đến từ mặt đạo đức hay là nó đến từ cái việc là mọi người muốn có một cái đối tượng để chỉ trích nào không phải là bên anh này, nhưng mà cái gọi là cái tâm lý đó nó rất là toxic, nó cái mọi người không nghĩ cho nạn nhân, mọi người không nghĩ rằng đằng sau những cái drama trong ngoặc kép mà mọi người đang hóng hớt là có những con người thật và có những nạn nhân còn rất nhỏ tuổi bị cái ông này bị cái anh này kiểu như thảm hại, mọi người lại không nghĩ được như vậy.
Ta đồng ý. Tại vì thị phi á, nó luôn có một cái đặc điểm của thị phi mà qua hai câu chuyện á, là nó luôn cho là nó là kiểu như là quan tòa để xác xác định này nọ, hoặc là cái tư thế là mình chỉ ngồi nghe thôi này nọ, hoặc là còn tệ hơn là vô chửi này mà không biết chuyện gì. Và cái chuyện mà thị phi nó luôn luôn làm, nó luôn biến cái chuyện của một người thật thành cái câu chuyện thú vị để cho mình giải trí. Mình thấy chuyện này rất là phi nhân hóa, kiểu như là bạn không thể nào biến một người thật, những cái đau khổ của con người thật thành một cái câu chuyện để mình giải trí như vậy được mà không cảm thấy là có cái gì sai đây. Nếu mà mọi người muốn, nói chung là dĩ nhiên là cần phải nói về những cái chuyện như vậy, nhưng mà đây không phải là cách mà mọi người sẽ nói chuyện về chuyện này. Đây là mình không đồng ý với cái chuyện mà nói biến nó thành một câu chuyện drama để mình ngồi hóng hớt như vậy. Khi mà một cái câu chuyện, một cái scandal về hiếp dâm hoặc là về bạo lực tình dục xảy ra, thì cái mà mình nên làm hoặc là cái mà mình thấy ở nhiều nước và nhiều ví dụ như Pháp hoặc là Mỹ này nọ đi, thì là sẽ có rất là nhiều người bay vào bên nạn nhân và tìm coi chuyện sai là như thế nào, nhưng mà mình rất là hiếm khi thấy. Đây là trải nghiệm của mình trên mạng xã hội thôi, ai kiểu BM vô ê có chuyện này nè ngồi hóng hớt cho vui này nọ, không có ai làm như vậy cả. Một là người ta bỏ qua luôn tại vì nghe thì mệt quá, còn hai là vô ngồi nghe để biết là chuyện gì xảy ra để mình làm cái gì là đúng. Mà đây là một cơ hội tuyệt vời để mọi người học về văn hóa hiếp dâm, văn hóa hiếp dâm ở Việt Nam hoặc là văn hóa ấu dâm, là một cái câu chuyện mà mọi người cần phải nói với tất cả mọi người, với ba mẹ mình, với bạn bè mình, với thầy cô mình này nọ, một câu chuyện cực kỳ cần nói. Nhưng mà không, mọi người biến nó là một câu chuyện drama để ngồi hóng cho vui, mình thấy rất là toxic cái chuyện đó. Và mọi người nói chung là qua hai câu chuyện á, thì mình thấy là không có cái gì tốt đẹp nó đến từ cái chuyện này cả, nhưng mà rất nhiều chuyện xấu đến từ chuyện này. Cái tốt đẹp trong mà kép mà duy nhất mà có thể nói tới á, là nó vui, kiểu mình nghe rất là ác, kiểu như mình nói chuyện drama này nọ kiểu với nhau trong quán cà phê này nọ cũng rất là vui này nọ, nó giải trí. Nhưng mà với cái giá
Nhưng
là gì, cái giá của
nghĩa
nó
là
là gì?
cái sự giải trí này nó không lành mạnh,
Đúng rồi,
đúng
tao nghĩ vậy.
không?
Và tao đã trưởng thành đến một mức nào đó và tao có thể nhìn vô bản thân của tao ngày ngày trước khi mình nói về đang thi như vậy, và tao tự call out mình được, và tao tự kiểu phân tâm học, phân tâm hóa mình được, là mình có chuyện gì đang xảy ra trong bản thân mình. Khi mà tao nhìn về cái chuyện đó, tao thấy là tao đang trong một cái giai đoạn trầm cảm, rất trầm cảm, và bị ảnh hưởng rất nặng bởi văn hóa trường chuyên như đã đề cập ở tập trước, link in bio ở dưới. Và rất nói chung là tâm trạng rất là đau khổ và rất là không ổn, cho nên á, Lan Thi là một cái gối mà tao có thể đấm vào và nó đã và nó tao trút giận được, và đó là lý do duy nhất tao làm chuyện đó. Tao không quan thật sự, cho dù á, là tao của ngày xưa tao không quan tâm Lan Thi đúng hay sai kìa, nhưng mà cái chuyện mà tao có thể chửi Lan Thi tao quan tâm chuyện đó. Giờ nghe rất là ác, nhưng mà tao đã trưởng thành một mức độ nào đó và tao có thể nhìn vào và tao thấy được cái chuyện đó, hoặc là tao có thể nhìn vào bạn bè của mình và thấy chuyện chuyện sai trái, và tao có thể kiểu tự thấy được những cái cảm xúc mà underlying của mình ngày xưa này nọ. Và tao
Nhưng
nghĩ
mà
là cần một cái sự trưởng thành nhất định để nói được những chuyện đó và để tự nhận thức được như vậy. Và tao cảm giác như là không nhiều người làm được như vậy. Một phần là do mình cái văn hóa thị phi nó quá nhiều đi, một phần nữa là không ai ngăn chặn nó lại, một phần nữa là trong giáo dục cũng không ai kiểu như là nói về chuyện này, một phần nữa là
Sao nhiều phần vậy?
là nói
Nhưng
chung là mọi người không có một
mà
cái là không có tìm tìm hiểu được tận cùng này nọ.
nói một
Ở trên mạng cũng không có ai nói về cái chuyện mà chuyện này nó xấu như thế nào, cho nên đó là lý do tụi mình làm tập này.
là như trên mạng kiểu mọi người, tất cả mọi người đều tham gia vô mà, cho nên cái chuyện này nó được normalize, mọi người nghĩ là chuyện này bình thường, chuyện này là vui vẻ bình thường đương nhiên, tất cả mọi người đều làm được cho nên mình đều cũng làm được và chuyện không có gì sai hết, rồi mình tìm cách để mà justify cái việc đó, mặc dù mình ta nghĩ là trong thâm tâm mọi người đều biết là nếu mà đi xa đến mức đó là sai, cho mọi người cần một cái lý do để mà mọi người justify cái việc làm sai của mình. Và mình cũng phải nói một cái là như hồi nãy mình mà mày nói là lúc đó mày kiểu như depressive, trầm cảm rồi đau khổ này nọ và bị ảnh hưởng bởi văn hóa trường chuyên, nhưng mà phải nói là cái đó không thể justify cho cái việc mình làm sai được. Ngay cả bây giờ nếu các bạn nghe tập này các bạn nhận ra được là hồi đó các bạn làm như vậy, và trong cái thời điểm các bạn làm sai đó các bạn chỉ trích đang thuê hoặc là chỉ trích một người nào đó khác và với cái tâm lý ganh ghét như vậy, và trong nếu trong thời điểm đó các bạn cũng là trầm cảm, các bạn cũng là cũng bị ảnh hưởng bởi các văn hóa trường chuyên hay gì đó tương tự như vậy, chuyện đó không thể làm cho cái việc mà bạn đi chỉ trích người khác với cái thái độ ganh ghét như vậy trở thành một cái chuyện là justice, nhưng mà không, bạn không, cái chuyện đó sai là sai, và cho dù tâm lý bạn thời điểm đó bạn đang trải qua chuyện gì thì cũng không thể thay đổi được cái việc là chuyện đó không không thể nào đại diện cho chính nghĩa được, chuyện bạn đang làm là chuyện sai, và chuyện mà bạn thừa nhận cái chuyện bạn bạn làm sai đó mình nghĩ là không không có gì gọi là đáng xấu hổ. Có thể bạn cảm thấy xấu hổ nhưng mà kiểu như mình bọn mình không không sẽ không shame bạn vì chuyện đó, mình nghĩ đó là một cái để mà mình hoan nghênh, tại vì bạn phải vượt qua được tự thi của bản thân, bạn phải vượt qua được, bạn phải làm việc với bản thân mình rất nhiều thì bạn mới có thể thừa nhận được rằng trong quá khứ mình đã làm chuyện sai và mình cảm thấy hối hận, và mình cái chuyện mình làm sai đó không cách nào mình có thể bù đắp được, không cách nào bạn có thể bù đắp được cho cái việc mà bạn đã chữa Lan Thi những năm đó, và cái nạn nhân là chị Lan Thi này sẽ không bao giờ mà quên được cái trải nghiệm kiểu như cyber bullying, cái bạo lực về mặt kiểu như mạng hả, về bạo lực mạng là bạo lực lời nói mà chị đó phải trải qua, không ai có thể mà bù đắp lại được, và chuyện này sẽ theo chị đó đến suốt đời hoặc là kiểu như gần suốt đời chẳng hạn. Và thêm một cái nữa là về chuyện của Chris Wu đi, cái về mặt kiểu như nạn nhân á, về hiếp dâm này nọ thì mọi người sao ta, mọi người nên hiểu là nạn nhân thật sự là nạn nhân chứ không phải chỉ là một một cái phương tiện để mọi người dùng để chỉ trích anh này, bọn họ là những con người thật và họ chuyện mà họ trải qua cái trải nghiệm của họ là chuyện mình cần phải đồng cảm chứ không phải là chuyện mình đem ra để mà dùng làm một cái công cụ để mà chỉ trích cái người mà mình ghét, mặc dù người này đáng chỉ trích.
Nói chung là đó là một số những cái lý do mà tụi mình không còn tham gia văn hóa TV nữa. Có một chuyện này cũng rất là buồn cười, nhưng mà có một lần mình lên Facebook thì Facebook của mình đó là đã chắc là khoảng hơn một năm rồi đó, là mình xài cái phần mềm là nó chặn Facebook, cho nên mình chỉ có vô được cái trang của mình thôi, là cái trang để mình ngồi viết status này nọ thôi, mình không coi được của ai cả. Mình cảm giác như là khi mà mình không thấy thị phi này nọ, mình có thời gian để làm việc với bản thân nhiều hơn và tự đó trưởng thành hơn. Mình cảm giác cái chuyện những người mà thật sự họ trưởng thành không bao giờ mà đi thị phi như vậy hết trơn. Mọi người phải nhìn lại là không có ai mà gọi là mentally well mà lại đi dìm người khác rồi đi nói những cái lời như vậy cả. Nếu mà mọi người bây giờ đi tìm về Lan Thi thì mọi người thấy rất là kinh khủng luôn. Đến bây giờ, ngày xưa là mình đã biết là mọi người đã nói Lan Thi những điều rất là độc ác rồi, nhưng mà lâu rồi mình không nhớ này nọ, nhưng bây giờ mình lên lại mình thấy trời, rất là kinh dị, rất là kinh dị luôn.
Và chuyện này đã qua 5 năm rồi, năm 2016 rồi đó.
Và một cái nữa là cái chuyện mà nhận ra bạn phải trưởng thành một mức mà nó cần rất là nhiều cái sự trưởng thành và cái sự mà gọi là introspective, hoặc kiểu như là introspection là certain, là kiểu như là mình ngồi với bản thân và tự suy nghĩ về hành động của bản thân và tự biết mình là như thế nào này nọ, và tự đối mặt với cái sự thật bản thân của mình. Và đối với nhiều người á, đối mặt với cái sự thật á, là có vẻ như mình đang bắt nạt một người bao nhiêu năm với cái danh chính nghĩa và mình chửi này nọ thậm tệ này nọ, nó là một đó là nó sẽ làm cho họ cảm thấy rất là tội lỗi, và để dìm cái cái sự tội lỗi này xuống thì mày sẽ làm gì? Mày sẽ càng càng chửi nhiều hơn để bấu vào cái danh là chính nghĩa để mày không cảm thấy tội lỗi nữa. Nhưng mà tao nghĩ khi mà mày unlock, mày chân thật với bản thân của mình và ngồi nói chuyện với bản thân mình kiểu một hai đêm này nọ, và kiểu như là mày sẽ và cho phép mày cảm thấy cái sự tội lỗi đó, thì mày sẽ từ từ trưởng thành được. Cái trưởng thành đó đối với mọi người, tao không biết mọi người kiểu conceptualize như thế nào, nhưng mà đối với tao nó là một cái sự đó nó rất là đau đớn một chút xíu, nó luôn đi kèm với sự khó chịu về tại vì đối với tao khi mà tao trưởng thành là khi mà tao kiểu như là đối diện với những cái mà xấu nhất trong bản thân mình và hiểu bản thân mình như vậy và chấp nhận những cái mà gì đã xảy ra và cố gắng cho một người tốt hơn. Và thật nghĩa là nó rất là khó luôn, rất là khó.
Mặc dù nói miệng á, mọi người đều nói được như vậy, kiểu như đều nói là cái này là cái ideal đúng không, để là cái khi mà cái về việc trưởng thành là mình kiểu như là grow out khỏi cái thời kỳ trẻ trâu chẳng hạn đi. Nhưng mà mình nghĩ là hoặc là một cái việc mà trưởng thành là mọi người kiểu conceptual là trưởng thành là mọi người bắt đầu kiếm ra tiền, mọi người đi làm, nhưng mà nghĩ là trưởng thành chưa, cái chuyện đó thì cũng chưa chắc đi. Nghĩa là trưởng thành thì nếu như mọi người dám đối diện với bản thân, đó là trưởng thành. Tại vì kiểu như mỗi ngày mình đi học nữa, mình đi làm này nọ, mình không có thời gian để làm việc đó và mình cũng không dám làm việc đó. Và ví dụ như năm ngoái mà kiểu như dịch này nọ được nghỉ ở nhà, ta có nhiều thời gian hơn, thì tao nhìn lại cái quá trình lớn lên này nọ thì nhận ra được là có thật ra có rất nhiều cái mà làm sai, tao làm sai với người khác và người khác làm sai với tao, và nhận ra cái vấn đề là gì mà dám đối mặt với cái mặt xấu nhất của mình. Thì cái quá trình đó mặc dù nói ra miệng thì kiểu như trôi chảy này nọ, nhưng mà nó rất là đau khổ, kiểu như khóc này nọ rồi buồn vã này nọ, chỉ là chuyện bình thường đương nhiên.
Nói chung là nếu mà bạn muốn hiểu tại sao mà tụi mình có thể nói những điều nhưng mà tụi mình nói hôm nay á, bạn có thể nghe là tập ăn kiêng, tao nói ăn kiêng, tập văn hóa trường chuyên, và tập này là những cái điều mà tụi mình nói ra nghe rất là dễ nhưng mà rất là đau đớn luôn. Cái chuyện mà nhìn nhận bản thân mình và đối mặt với những cái khía cạnh tệ nhất của con người rất là đau đớn, và nó rất là xấu hổ và kiểu như là có một sự nhục nhã trong đó nữa. Nhưng mà nó cần thiết.
Mà mình kiểu như thua này đăng lên vậy, nhưng mà bọn mình không dám nghe lại. Nói thật luôn, cái tập ăn kiêng mình không dám nghe lại tập đó luôn. Rất là tội nghiệp cho Mai, tại vì Mai là producer cho nên Mai phải nghe lại hết và edit cái phần audio để đăng lên. Nhưng mà nghĩ là chắc là sau khi mày đăng lên mày cũng sẽ không dám nghe lại hả?
Tao không bao giờ, tao chưa bao giờ nghe lại cả.
Tao cũng không dám nghe lại. Mình nghĩ là tập hôm nay đến đây thôi ha.
Nói chung là đó là hành trình của tụi mình mà trưởng thành của tụi mình, kiểu như là rất là xấu hổ, rất là nhiều cái shame, kiểu embarrassment này nọ. Nhưng mà khi mà phải, tụi mình cảm thấy rất cần thiết, rất là nhiều nước mắt mọi người. Mọi người nghe kiểu như là thấy kể nó dễ dàng như vậy thôi, nhưng mà
đúng rồi, khóc nhiều lắm, khóc nhiều lắm rồi, đau khổ buồn bã này nọ nhiều lắm rồi, kiểu như chỉ thu một tập podcast này thôi thì kiểu không nghe thì nó dễ dàng, nói ra thì dễ dàng tại vì mình đã trải qua rồi, và khi mình nói lại á, thì nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà mình đối diện với bản thân chỉ nó rất khó, và nghĩ là cần rất nhiều dũng khí để mà mọi người có thể làm được. Và mình mong là nếu mà các bạn nghe được tập này thì các bạn cũng có thể là gọi là tiếp nhận được cái dũng khí đó, các bạn sẽ đối mặt với bản thân của các bạn, những cái mặt tối nhất của các bạn một lần, và các bạn sẽ trở thành người tốt hơn, mình mong là như vậy. Và hôm nay đến đây thôi, đây là Just Another Rant. Cảm ơn các bạn đã nghe tập này.
Và các bạn cũng đừng quên subscribe channel của tụi mình trên YouTube, và hoặc là nếu các bạn đang nghe ở trên Spotify, Apple Podcast nào, các bạn cũng nên follow tụi mình. Và các bạn dĩ nhiên phải follow tụi mình trên Instagram, tại vì tụi mình đăng content mỗi ngày. Nếu mà có ý kiến và có suggestion này nọ, các bạn cũng hãy DM tụi mình và link ở trên bio.
Nếu mà được, các bạn có thể là rate và review podcast của mình, nghĩa là cái đó sẽ giúp cho podcast của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Như vậy thôi, cảm ơn mọi người nhé. Bye.
Bye.